Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng 8 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 22 đến câu 27. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilee, Đức Giêsu nói với các ông: con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: thầy các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng xu thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: thưa người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu, con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan, anh lấy tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe xảy ra sau khi Đức Giêsu chữa một người quỷ ám làm cho bị kinh phong và ngài cùng các môn đệ đi tới miền Capernaum. Trên đường đi, Đức Giêsu một lần nữa nói cho các môn đệ biết về cuộc thương khó mà ngài sẽ phải trải qua một cách rõ ràng để thi hành thánh ý Chúa Cha. Hẳn là các môn đệ ít nhiều đã hiểu những gì thầy mình nói, nên các ông mới tỏ ra buồn bã như thánh sử Matthew mô tả. Quả vậy, trong cuộc đời và sứ vụ của mình, cùng với những gì đã nói và đã làm, Đức Giêsu đều cho các môn đệ thấy và biết được con đường cứu chuộc của Thiên Chúa nơi bản thân của Ngài. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi các môn đệ hãy bước theo con đường tự hạ yêu thương mà Ngài đã đi đến tận cùng vì nhân loại. Đoạn tiếp theo của bài tin mừng chính là sự minh chứng cho sự khiêm hạ và yêu thương đó của con Thiên Chúa làm người. Đó là việc Đức Giêsu tuân thủ việc đóng thuế cho đền thờ. Chúng ta biết, thời ấy, theo luật người Do Thái, mỗi nam công dân, kể cả những người sống ngoài đất thánh, mỗi năm một lần phải đóng thuế với số tiền tương đương hai ngày làm công, với mục đích chính đáng là lo chi phí cho việc thờ phượng như biểu hiện của việc thừa nhận Ra-vê là chủ tể của dân Israel. Những trao đổi giữa Đức Giêsu và ông Phêrô, Đức Giêsu muốn nói cho mọi người biết rằng Ngài chính là con Thiên Chúa, đấng là chủ đền thờ, mà nếu đã là chủ thì cớ chi phải nộp thứ thuế ấy. Đây cũng là cách thức mà Đức Giêsu gián tiếp cho mọi người nhận thấy rằng từ nay sẽ chấm dứt chế độ phụng thờ cũ của đền thờ Jerusalem mà hãy tập trung vào nền phụng tự mới, đó là chính bản thân của Ngài. Dù vậy, Đức Giê-xu vẫn trung tín với con đường thiên cung mà Thiên Chúa Cha đã định, và như Thánh sử Ma-thêu tường thuật, Đức Giê-xu đã thực hiện phép lạ với số tiền vừa đủ để đóng thuế cho bản thân Ngài và ông Phê-rô. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, với những diễn tiến của xã hội tục hóa ngày nay trên nhiều bình diện văn hóa, xã hội và cả tôn giáo nữa, hơn lúc nào hết, việc chu toàn lề luật của một công dân, của một tín hữu Kitô quả là đầy cam go, đầy thách đố. Thế nhưng, với cách hành xử của Đức Giê-xu như trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại, người tín hữu Kitô có được những tiêu chuẩn rõ ràng. Đó là trong những hành xử hàng ngày, không những cần phải có công bằng, đúng luật định, mà phải đi xa hơn nữa, đó là thực hiện với lòng bác ái, với tình yêu thương. Quả vậy, thực tế cuộc sống quanh chúng ta có rất nhiều tình huống để người tín hữu có thể làm chứng cho tin mừng của Đức Giê-xu. Điều quan trọng là chúng ta có dám bước theo con đường của Đức Giê-xu hay không mà thôi. Đứng trước một sự việc, không những người tín hữu Kitô tự hỏi, đây có phải là điều buộc tôi phải làm hay không, mà còn cần đi sâu vào trọng tâm giáo huấn của Đức Giê-xu, đó là, với tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tôi, thì tôi phải hành xử như thế nào với anh chị em xung quanh tôi, để đáp lại tình thương Thiên Chúa đã yêu thương tôi đây? Đó là câu hỏi mà luôn cần mỗi tín hữu trả lời và thực hiện trong những sinh hoạt thường ngày, trong bổn phận công dân cũng như là người tín hữu Công giáo. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con luôn biết suy gẫm và dấn bước thực hành giáo huấn của Ngài, để chúng con có thể xứng đáng trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
Đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai, còn bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, còn đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày phân quan. Vâng Chúa ơi, chọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm thương. Tình yêu bền vững nơi dương thế này, qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Mà mong sao là có Ngài.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn báo Vatican Insider. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại chủ trương duy chủ quyền quốc gia, đe dọa sự thống nhất Âu Châu, và ngài bênh vực sứ mạng của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia vào tháng 10 tới đây là để góp phần cứu vãn trái đất và con người. Cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Domenico Agasso của báo La Stampa và điều hợp viên trang mạng Vatican Insider truyền đi hôm 9 tháng 8 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, Liên hiệp Âu Châu phải được cứu vãn vì nó là một gia sản không thể và không được làm tiêu tán do trào lưu duy chủ quyền quốc gia hiện nay. Phương dược để chống lại xu hướng này, xu hướng duy chủ quyền và xu hướng mị dân chính là đối thoại và lắng nghe đi từ căn tính của mình cũng như từ các giá trị nhân bản và Kitô. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nhắc đến những người khai sáng Liên hiệp Âu Châu. Mặc dù có những vấn đề quản trị và những đối lập trong nội bộ, nhưng theo ngài, việc chỉ định bà Ursula von der Leyen làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu là điều thích hợp. Bà có thể là người thích hợp để khơi lại sức mạnh và giấc mơ của những người đề xướng Liên hiệp Âu Châu vì các phụ nữ có khả năng tập hợp và liên kết. Về vấn đề những người di dân, Đức Thánh Cha nhắc lại các nguyên tắc phải theo, đó là đón tiếp, đồng hành, thăng tiến và hội nhập người di dân. Không bao giờ được phép lơ là đối với quyền sống của bất kỳ ai, và cần nhớ rằng những hoàn cảnh chiến tranh và đói kém đã thúc đẩy nhiều người di dân ấy phải trốn chạy. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng các chính phủ phải suy nghĩ và hành động một cách khôn ngoan, vì người cai trị được kêu gọi suy nghĩ về số người di dân mà quốc gia họ có thể đón nhận. Cũng cần để ý đến nhu cầu nhân công trong một số lĩnh vực kinh tế. Trả lời câu hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục sẽ nhóm vào tháng 10 tới đây về miền Amazonia. Đức Thánh Cha gọi Thông nghị Giám mục này là con của thông điệp Laudato Si. Đây là một thông điệp xã hội dựa trên sự chăm sóc thiên nhiên và công trình tạo dựng, chứ không phải là một thông điệp xanh. Đây cũng là một thông điệp khẩn cấp trước sự đe dọa về môi sinh hiện nay. Đức Thánh Cha cho biết, ngài lo âu và kinh hoàng vì ngày 29 tháng 7 vừa qua, con người đã tiêu thụ tất cả các tài nguyên có thể tái tạo cho năm nay. Với sự tan băng ở đảo Iceland và Roenland, những vụ hỏa hoạn ở miền Siberia, sự gia tăng các đổ nhựa phế thải trên biển cả và nguy cơ mực nước biển dâng cao, trái đất đang sống trong một tình trạng khẩn cấp ở mức độ thế giới. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia không phải là cuộc họp các nhà khoa học hay chính trị, cũng chẳng phải là một nghị viện, nhưng là một công việc hiệp thông được Chúa Thánh Linh hướng dẫn với chủ ý thiết định những cách thức khác nhau để loan báo tin mừng. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha cho biết vấn đề truyền chức linh mục cho những người nam đứng đắn có gia đình không phải là đề tài chính yếu của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Đức Thánh Cha cho biết, sở dĩ miền Amazonia được chọn làm đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt vì nó có tính chất biểu tượng và quyết định, nó có liên hệ tới sự sống còn của trái đất. Amazonia là lãnh thổ đang bị đe dọa vì những lợi lộc kinh tế và chính trị của các lĩnh vực đang chiếm ưu thế trong xã hội. Vì thế, những nhà lãnh đạo quan trọng về chính trị phải loại bỏ sự đồng lõa và tham nhũng, đảm nhận các trách nhiệm cụ thể như trong trường hợp các quặng mỏ lộ thiên làm ô nhiễm nước và tạo nên nhiều bệnh tật. Chính từ miền Amazonia phát xuất phần lớn dưỡng khí chúng ta hô hấp. Phá rừng bừa bãi có nghĩa là giết hại nhân loại và sự đánh mất những sinh vật khác nhau cũng như sự xuất hiện các thứ bệnh giết người mới mẻ, chứng tỏ sự xử lý sai trái và tàn phá thiên nhiên có thể làm cho nhân loại bị tiêu diệt. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng thấy có nhiều phong trào người trẻ bênh vực môi trường, như phong trào của cô bé Greta Thunberg, người Thụy Điển, là một dấu hiệu có thể thay đổi nhận thức và hành động, có triển vọng cho tương lai. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh làm phép nhà mục vụ giáo xứ Giang Sáng. Sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 8 vừa qua, giáo xứ Giang Xá hân hoan vui mừng đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, và Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, về thăm và làm phép nhà mục vụ mới, đồi hy vọng và nhà nguyện Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ. Vào lúc 9 giờ 15 phút, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự nghi thức làm phép thánh hóa ngôi nhà mục vụ, đồi hy vọng và nhà nguyện đấng đáng kính, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sau đó, toàn thể cộng đoàn cùng hân hoan tiến vào nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Marek Zalewski chia sẻ với cộng đoàn về sức mạnh của lòng tin. Đức Tổng mời gọi các tín hữu hãy mở lòng để cho Chúa chạm đến. Sự tín thác đòi hỏi chúng ta đi ra khỏi cái tôi của chính mình, đi ra khỏi chính mình để đến gặp gỡ với một đấng thật gần gũi, một đấng đỡ nâng chúng ta, tặng ban cho chúng ta một tình yêu bất tử, vượt lên trên mọi gặp gỡ bất cập trong cõi nhân sinh. Một tình yêu không những khao khát vĩnh cửu mà còn mang lại vĩnh cửu. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha quản sứ Phêrô Tạ Văn Tuân đã có lời cảm ơn quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý cấp chính quyền, quý hội đoàn, quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn, cùng với các đơn vị thiết kế, kiến trúc sư, tư vấn, vân vân, đã cộng tác, góp công sức cũng như lời cầu nguyện để công trình được hoàn thành tốt đẹp. Đặc biệt đã hiện diện trong thánh lễ tạ ơn này. Tiếp lời, Đức Tổng Marek Zalewski cũng có lời chào và chia sẻ tâm tình đến cộng đoàn trước khi rời Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Tổng cảm kích và ấn tượng về sức sống tươi mới của cộng đoàn tín hữu nơi đây. Được biết, giáo xứ Giang Xá hiện có 1.927 giáo dân tại chính xứ và 15 giáo họ. Đấng đáng kính, Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã từng bị quản chế tại đây 4 năm 5 tháng 12 ngày, từ ngày 26 tháng 5 năm 1978 đến ngày 6 tháng 11 năm 1982. Ngôi nhà nguyện được xây dựng lại theo đúng quy cách, diện tích và vị trí của ngôi nhà mà đấng đáng kính, Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã xây dựng khi ngài ở đây. Ngôi nhà có thiết kế hình vuông mỗi cạnh 8 mét này, trước đây được đấng đáng kính dùng vào việc dạy giáo lý, dạy hát. Ngay bên cạnh ngôi nhà vuông là một vườn cảnh được đấng đáng kính trồng cây và chăm sóc hàng ngày. Giáo xứ đã kiến thiết lại khu vườn này thành đồi hy vọng và giữ lại tất cả những cây mà đấng đáng kính đã trồng. Tại đồi hy vọng có thánh giá cao 5,1 mét, tượng Chúa chịu nạn trên thánh giá cao 2 mét và tượng Đức Mẹ dưới chân thánh giá cao 1,8 mét. Cũng trong dịp này, khuôn viên trước tiền sảnh ngôi nhà của đấng đáng kính đã ở năm xưa cũng được tân trang lại. Ngôi nhà hiện nay là nhà lưu niệm có trưng bày các kỷ vật của ngài. Tin Tokyo, Nhật Bản. Công giáo Nhật Bản cử hành 10 ngày cổ võ hòa bình. Giáo hội Công giáo tại Nhật Bản đang cử hành 10 ngày cổ võ hòa bình từ mùng 6 tháng 8 đến 15 tháng 8, theo sáng kiến của Hội đồng Giáo hội nước này từ gần 40 năm nay, kỷ niệm hai quả bom nguyên tử đầu tiên được ném xuống Hiroshima và Nagasaki hồi năm 1945. 10 ngày cổ võ hòa bình năm nay có một sắc thái đặc biệt, trong bối cảnh Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nhật Bản vào hạ tuần tháng 11 năm nay. Mặc dù cuộc viếng thăm này chưa được phòng báo chí Tòa Thánh chính thức loan báo, nhưng theo tiết lộ của báo chí, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại Hiroshima và Nagasaki trong lộ trình viếng thăm. Trong sứ điệp nhân dịp cử hành 10 ngày cho hòa bình năm nay, Hội đồng Giám mục Nhật Bản nói đến dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng như những hoạt động ngoại giao của Ngài, cổ võ một thế giới không còn võ khí hạt nhân, đặc biệt là sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với Hiệp ước cấm võ khí hạt nhân ngày 7 tháng 7 năm 2017 với sứ điệp ngày 23 tháng 3 trước đó, được Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong đó, Ngài nhấn mạnh rằng, những đe dọa bằng võ khí hạt nhân không thể trả lời cho các câu hỏi do võ khí này gây ra. Và khi Đức Thánh Cha tuyên bố tại hội nghị nhóm tại Vatican hồi tháng 11 năm 2017 về viễn tưởng một thế giới được giải thoát khỏi võ khí hạt nhân và giải pháp toàn diện, Ngài khẳng định rằng một thế giới với võ khí hạt nhân không phải là thế giới an ninh hơn. Tại Nhật Bản, Đức Tổng giám mục Takami ở Nagasaki là con cháu của những người đã sống sót sau vụ bom hạt nhân được ném xuống thành phố này, và Nagasaki cũng là thành phố có đông tín hữu Công giáo nhất tại Nhật, là nơi mà đức tin Kitô vẫn tồn tại, mặc dù có cuộc bách hại và những năm các tín hữu Kitô phải sống đức tin trong thầm lặng. Tại Nagasaki có một tu viện do Thánh Maximiliano Kolbe thành lập vẫn còn nguyên vẹn, trong khi tại Hiroshima có một cộng đoàn dòng tên được cứu thoát. Cộng đoàn này rất tôn sùng Đức Mẹ Fatima. Trong sứ điệp, Hội đồng Giám mục Nhật Bản khẳng định rằng, với Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta hết lòng cầu xin Thiên Chúa của hòa bình, để chúng ta có thể xây dựng hòa bình, đồng thời dẫn thân trong sự phát triển toàn diện, tìm mọi cách cổ võ, việc bãi bỏ các võ khí hạt nhân. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi loại trừ ngôn ngữ oán thù, kỳ thị chủng tộc. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các vị đại biểu dân cử và mọi người thiện chí góp phần loại trừ ngôn ngữ oán thù, kỳ thị chủng tộc và bài người nước ngoài, đưa tới những vụ tàn sát như vụ thảm sát tại El Paso, bang Texas, Hoa Kỳ hồi cuối tuần qua làm cho 22 người thiệt mạng. Trong thông cáo chung công bố hôm 8 tháng 8 vừa qua, ba giám mục, chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân, Ủy ban Phát triển Xã hội và Ủy ban Chống kỳ thị chủng tộc đã bày tỏ quan tâm lớn vì những tệ nạn vừa nói, đưa tới những tai ương ở thành phố El Paso và nhiều vụ bắn giết khác ở Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các đại biểu dân cử hãy thi hành vai trò lãnh đạo của mình để tìm cách hàn gắn các vết thương mà những vụ bắn giết ấy tạo nên và đương đầu với tệ nạn kỳ thị chủng tộc, bài người nước ngoài, tôn giáo cuồng tín, tránh những kiểu nói xúc phạm, chia rẽ và gây đau thương, hạ nhân phẩm và tạo nên những thái độ cực đoan trong dân chúng vì những lý do màu da, chủng tộc, tôn giáo và quốc tịch gốc. Thông cáo chung mang chữ ký của Đức Cha Joe Vasquez, giám mục giáo phận Austin, Texas, chủ tịch Ủy ban Di dân, Đức Cha Fran DeJuan, giám mục giáo phận Venice, bang Florida, chủ tịch Ủy ban Phát triển Xã hội Nội địa, và sau cùng là Đức Cha Shelton Fabre, giám mục giáo phận Puma Tribodo, chủ tịch Ủy ban Chống kỳ thị chủng tộc. Thông cáo của các giám mục Hoa Kỳ có đoạn viết: sự thiệt mạng bi thảm của 22 người hồi cuối tuần qua ở El Paso chứng tỏ những kiểu nói và những ý tưởng đầy oán thù có thể trở thành động lực thúc đẩy một số người phạm những hành vi bạo lực. Những tâm tình chống di dân, chống tị nạn, chống Hồi giáo và chống Do Thái giáo đã được công khai phổ biến trong xã hội chúng ta trong những năm gần đây và đã kích động oán ghét trong các cộng đồng chúng ta. Vì thế, chúng tôi kêu gọi hãy mau lẹ hành động để chấm dứt các ngôn ngữ đầy oán thù, hạ giá người khác, chia rẽ chúng ta và thúc đẩy những bạo lực kinh khủng. Thay vào đó, chúng tôi kêu gọi các vị lãnh đạo và toàn dân Hoa Kỳ hãy làm việc để liên kết chúng ta như một dân tộc cao thượng, gồm nhiều khác biệt và là những người hiếu khách.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon được tiếp tục như sau. Chương 2. Các dân tộc bản địa trong vùng cô lập tự nguyện, PIAV, các mối đe dọa và việc bảo vệ. Tôi nghĩ tới các dân tộc bản địa trong vùng cô lập tự nguyện, PIAV. Chúng ta biết rằng họ là những người dễ bị tổn thương nhất trong số những người dễ bị tổn thương. Các dân tộc ở các vùng ngoại vi. 57. Trong lãnh thổ Amazon, theo các dữ kiện của các tổ chức giáo hội chuyên ngành và các tổ chức khác, hiện có từ 110 đến 130 dân tộc bản địa khác nhau trong vùng cô lập tự nguyện hay các dân tộc tự do. Họ sống bên lề xã hội hoặc chỉ tiếp xúc lẻ tẻ với nó. Chúng ta không biết tên, ngôn ngữ hoặc văn hóa riêng của họ. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta gọi họ là những dân tộc cô lập, tự do, tự trị hay các dân tộc không có tiếp xúc. Những dân tộc này sống trong mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên. Nhiều người trong số họ đã quyết định tự cô lập mình vì trước đây họ bị chấn thương. Những người khác đã bị bạo lực gạt sang một bên bởi việc bóc lột kinh tế Amazon. Các dân tộc này chống lại mô hình phát triển kinh tế săn mồi, diệt chủng và diệt môi sinh hiện thời, lựa chọn sống giam hãm để sống tự do. 56. Một số các dân tộc cô lập sống trên những vùng đất độc hữu bản địa. Những người khác sống trên các vùng đất bản địa chung với các dân tộc đã được tiếp xúc. Lại có những người sống trong khu vực bảo tồn và một số sống trong các vùng lãnh thổ biên giới. Những người dễ bị tổn thương. 59. Các dân tộc bản địa trong vùng cô lập tự nguyện dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa của các doanh nghiệp kỹ nghệ nông nghiệp và của những người khai thác khoáng sản, gỗ và các tài nguyên thiên nhiên khác. Họ cũng là nạn nhân của nạn buôn bán ma túy, các siêu dự án về cơ sở hạ tầng như đập thủy điện và siêu lộ quốc tế, và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến mô hình phát triển khai khoáng. 60. Nguy cơ bạo lực đối với phụ nữ của những ngôi làng này gia tăng do sự hiện diện của những người lập cư, đốn gỗ, binh lính và nhân viên của các kỹ nghệ tài nguyên, hầu hết là đàn ông. Ở một số vùng của Amazon, 90% người bản địa bị sát hại tại các khu lập cư biệt lập là phụ nữ. Bạo lực và kỳ thị như vậy đe dọa nghiêm trọng sự sống còn về thể chất, tinh thần và văn hóa của các dân tộc bản địa này. 61. Thêm vào đó là sự thiếu công nhận quyền lãnh thổ của các dân tộc bản địa và của các dân tộc bản địa trong vùng cô lập tự nguyện. Việc quy kết là phạm tội các đồng minh của họ vì các cuộc biểu tình và việc cắt giảm ngân sách vốn dành để bảo vệ vùng đất của họ, làm cho việc xâm chiếm lãnh thổ của họ trở nên dễ dàng hơn. Do đó, đe dọa hơn nữa đến cuộc sống dễ bị tổn thương của họ. Các gợi ý. 62. Trước tình huống bi thảm này và nghe thấy những tiếng kêu than của trái đất và của người nghèo, quả là thích đáng để. A. Yêu cầu các chính phủ liên hệ bảo đảm các nguồn lực cần thiết để bảo vệ hữu hiệu các dân tộc bản địa sống cô lập. Các chính phủ phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn thể lý của họ và sự toàn vẹn của lãnh thổ họ, dựa trên nguyên tắc phòng ngừa hoặc các cơ chế bảo vệ khác theo luật pháp quốc tế, như các khuyến cáo chuyên biệt được quy định bởi Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ, IACHR của OAS, và chứa trong chương cuối cùng của báo cáo các dân tộc bản địa trong vùng cô lập tự nguyện và việc tiếp xúc ban đầu của châu Mỹ. Cũng cần phải bảo đảm quyền tự do được từ bỏ sự cô lập của họ khi họ muốn. B. Yêu cầu bảo vệ các khu vực, khu bảo tồn thiên nhiên tại nơi chúng tọa lạc, đặc biệt là về việc phân ranh giới, quyền sử dụng của chúng để ngăn chặn sự xâm chiếm của những nơi họ sống. C. Cổ vũ việc cập nhật điều tra dân số và lập bản đồ các vùng lãnh thổ nơi những dân tộc này sinh sống. D. Thành lập các nhóm chuyên biệt trong các giáo phận và giáo xứ và lên kế hoạch hành động một vụ chung tại các vùng biên giới, vì đó là nơi người chuyên di chuyển được tìm thấy. E. Thông báo cho các dân tộc bản địa về các quyền lợi của họ và thông báo cho công chúng về tình hình của họ. Chương 3. Di dân. Cha tôi là một người Aram lang thang. Các dân tộc Amazon rời cư. 63. Ở Amazon, di cư để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn là một hằn số lịch sử. Nó giống như một con lắc đến rồi đi, buộc phải di cư trong cùng một đất nước và ra nước ngoài. Tự ý di cư từ khu vực nông thôn tới các thành phố cũng như di cư quốc tế. Sự chuyển dịch này ở Amazon chưa được hiểu rõ hoặc giải quyết đầy đủ theo quan điểm mục vụ. Tại Puerto Maldonado, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đề cập đến thực tại này. Nhiều người đã di cư đến Amazon để tìm kiếm nhà ở, đất đai và việc làm. Họ đến tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho bản thân và gia đình. Họ từ bỏ cuộc sống nghèo khó nhưng xứng đáng. Nhiều người trong số họ vì hy vọng rằng một số công việc nào đó sẽ chấm dứt tình trạng bất bên của họ, được lôi kéo bởi sức hấp dẫn đầy hứa hẹn của việc khai thác vàng. Nhưng chúng ta đừng quên rằng vàng có thể biến thành một vị thần giả đòi hỏi sự hy sinh của con người. Nguyên nhân của di cư. 64. Amazon là một trong những khu vực có mức độ di động quốc nội và quốc tế cao nhất ở châu Mỹ Latin. Các nguyên nhân của nó là chính trị xã hội, khí hậu và kinh tế, cũng như đàn áp sắc tộc. Các nguyên nhân kinh tế chủ yếu được gây ra bởi các dự án chính trị, các siêu dự án và các công ty khai khoáng, thu hút công nhân nhưng đồng thời trục xuất cư dân của các khu vực bị ảnh hưởng. Sự xâm lăng đối với môi trường dưới danh nghĩa phát triển đã làm giảm đáng kể phẩm chất cuộc sống của các dân tộc Amazon, cả dân cư thành thị lẫn nông thôn, do ô nhiễm lãnh thổ và mất khả năng sinh sản. 65. Do những nguyên nhân này, trên thực tế, khu vực đã trở thành một hành lang di cư. Những cuộc di cư như vậy xảy ra giữa các quốc gia vùng Amazon, như làn sóng di cư đang gia tăng từ Venezuela, hoặc đến các khu vực khác, ví dụ đến Chile và Argentina. Các hậu quả của việc di cư. 66. Hiện tượng di cư bị lãng quên cả về chính trị lẫn mục vụ đã góp phần gây bất ổn xã hội trong các cộng đồng Amazon. Các thành phố trong khu vực, nơi liên tục nhận được số lượng lớn người mới nhập cư, không thể cung cấp các dịch vụ căn bản mà người di cư cần. Điều này đã khiến nhiều người đi lang thang và ngủ ở các khu vực trung tâm thành phố, không có công ăn việc làm, không có thức ăn, không có nơi trú ẩn. Nhiều người trong số này thuộc các dân tộc bản địa, buộc phải từ bỏ vùng đất của họ. Các thành phố dường như là một vùng đất không có chủ sở hữu. Chúng là đích đến mà người ta thường hướng về sau khi bị đuổi khỏi lãnh thổ của họ. Thành phố phải được hiểu theo mô hình khai thác này, làm trống các vùng lãnh thổ để chiếm đoạt chúng, di dời dân cư và trục xuất họ vào thành phố. 67. Hiện tượng này, trong nhiều điều khác, gây bất ổn cho các gia đình khi một trong hai cha mẹ đi xa tìm việc làm, để lại con cái và người trẻ lớn lên không có hình ảnh người cha và hoặc người mẹ. Những người trẻ cũng di chuyển để tìm kiếm việc làm hoặc việc làm không đâu vào đâu miễn giúp duy trì những gì còn lại của gia đình, bỏ cả nền giáo dục tiểu học và chịu đựng đủ thứ lạm dụng và bóc lột. Ở nhiều vùng Amazon, những người trẻ này là nạn nhân của buôn bán ma túy, buôn người hoặc mại dâm, nam và nữ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu mầu nhiệm thánh thể và mầu nhiệm hội thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về đề mục Hội thánh sống bằng thánh thể. Cha Henri de Lubac phát biểu mối tương quan hỗ tương giữa thánh thể và hội thánh với công thức: thánh thể làm nên hội thánh làm nên thánh thể. Tuy nhiên, có người giải thích vế thứ hai theo nghĩa là hội thánh có quyền định đoạt về việc cử hành thánh thể. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã sửa lại quan niệm đó, nhắc nhở rằng hội thánh đã lãnh nhận đức tin về thánh thể từ các thánh tông đồ và phải trân trọng bảo vệ, chứ không thể biến báo tùy thích. Hội thánh tùy thuộc vào bí tích thánh thể, không chỉ theo nghĩa pháp lý, tùy thuộc ở ý định của đấng sáng lập, nhưng còn theo nghĩa thực chất nữa. Hội thánh hiện hữu nhờ thánh thể, lãnh nhận nguồn sống từ thánh thể, và cần để cho thánh thể uấn nắn hành động của mình. Một cách tương tự như vậy, tông huấn Sacramentum Caritatis nhấn mạnh rằng thánh thể là một hồng ân được trao cho hội thánh. Nhiệm vụ của hội thánh là đón nhận và phục vụ bí tích. Hội thánh phải trở nên giống như thánh thể. Hội thánh cần biểu lộ khuôn mặt thánh thể. Trong các thư thánh Phaolô, nhiều lần hội thánh được đồng hóa với thánh thể, xét như là thân thể của Đức Kitô. Vì thế, hội thánh phải cố gắng duy trì sự kết hiệp với Ngài và để cho dung nhan Ngài phản chiếu trong tâm tư và nếp sống của mình. Có nhiều cách thức khác nhau để diễn tả sự đồng nhất ấy. Thông điệp Ecclesia de Eucharistia phân tích các đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo, tông truyền. Tông thư Mane Nobis Cum Domine nhìn dưới khía cạnh là mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Với tựa đề của các chương 2, chương 3 và chương 4 là mầu nhiệm ánh sáng, nguồn mạch và biểu hiện của sự thông hiệp, nguyên ủy và dự án của sứ vụ. Thiết tưởng đó cũng là lối tiếp cận của tông huấn Sacramentum Caritatis trong phần thứ nhất, với các chủ đề hiệp thông, nhiệm tích, sứ vụ. Chúng tôi muốn kết hợp cả hai lối tiếp cận đó. Trước tiên, chúng ta điểm qua lối tiếp cận của thông điệp Ecclesia de Eucharistia, dựa theo bốn đặc trưng của hội thánh. Kế đó, chúng ta sẽ quay sang bộ ba, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Trên thực tế, hai văn kiện đều dừng lại lâu ở vấn đề hiệp thông. A. Các đặc tính của hội thánh. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng hội thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích ý nghĩa của bốn đặc tính ở các số 811 đến 865. Chúng tôi chỉ dừng lại vắn tắt ở một vài điểm liên quan đến bí tích thánh thể. Duy nhất, hội thánh là một với Chúa Giêsu và phải duy trì sự hợp nhất với Chúa và với nhau. Bởi vì chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ là một. Thánh thể tạo ra sự hợp nhất giữa các phần tử hội thánh. Các phần tử hội thánh có bổn phận duy trì sự hợp nhất. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này khi nói đến sự hiệp thông. Thánh thiện. Hội thánh nhận lãnh ơn thánh thiện từ bí tích cực thánh và cố gắng hòa hợp cuộc đời để nên giống Chúa Giêsu là đấng thánh. Công giáo. Thuật ngữ công giáo mang hai ý nghĩa. A. Hội thánh nhận được từ Đức Kitô đầy đủ tất cả các phương tiện cứu độ. B. Hội thánh được Đức Kitô sai đến toàn thể nhân loại. Hiểu theo nghĩa thứ nhất, thì mỗi hội thánh địa phương đã là công giáo rồi, bởi vì đã có Chúa Kitô nguồn mọi ân sủng, như chúng ta đã nói trước đây. Hiểu theo nghĩa thứ hai, hội thánh địa phương chưa phải là công giáo, nhưng cần phải mở rộng thông hiệp đến các hội thánh khác trên địa cầu. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề khi nói đến sự thông hiệp hội thánh công giáo. Công truyền. Đây là đề tài mà thông điệp Ecclesia de Eucharistia bình giải trong suất chương thứ ba. Trước hết, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lấy lại ba ý nghĩa của tính từ tông truyền Apostolica dựa theo sách giáo lý của hội thánh công giáo. A. Hội thánh được xây dựng trên nền tảng các thánh tông đồ, nghĩa là trên chứng tá của các ngài. B. Hội thánh có nhiệm vụ bảo vệ giáo lý đã lãnh nhận từ các thánh tông đồ. C. Hội thánh được cai quản bởi những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Từ đó, có thể rút ra ba hệ luận như sau. Thứ nhất, hội thánh cử hành thánh thể một cách liên tục, từ xưa đến nay, bởi vì tuân hành mệnh lệnh mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các thánh tông đồ. Thứ hai, hội thánh có nhiệm vụ bảo vệ đức tin nguyên tuyền về bí tích thánh thể, theo như giáo huấn của các thánh tông đồ. Thứ ba, hội thánh cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của các giám mục hoặc linh mục, dựa theo cơ cấu phẩm trật do các thánh tông đồ đã ấn định. Vì thế, việc cử hành thánh lễ phải tuân theo những kỷ luật đã được ấn định để duy trì sự trung thành với đạo lý tông truyền. Không ai được phép sáng chế những kiểu thánh lễ theo ý mình, cũng như không được phép cử hành thánh lễ mà không có một tư tế chủ sự. Không nên quan niệm những luật lệ như là những quyết định độc đoán của giáo quyền. Các luật lệ nhằm biểu lộ tâm tình biết ơn của hội thánh. Hội thánh đã lãnh nhận bí tích như là một tặng phẩm của Chúa Giêsu và trân trọng bảo trì hồng ân ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Gioan phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội công giáo. Trong tông thư Novo Millennio Ineunte số 50-51, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói: làm sao mà đến ngày hôm nay vẫn còn người phải chết đói, phải mù chữ, thiếu sự chăm sóc y tế tối thiểu và không có nhà che nắng che mưa? Chúng ta không bao giờ liệt kê hết danh sách những người nghèo túng, vì ngoài những hình thức nghèo túng quen thuộc trên đây, còn thấy xuất hiện những dạng nghèo túng mới. Những dạng nghèo túng mới này thường tác động tới cả những bộ phận dân chúng và những tập thể dồi dào tài chính, nhưng có nguy cơ thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc đời, vì nghiện ngập ma túy, vì lo sợ bị bỏ rơi khi về già hay khi đau ốm, vì bị gạt ra bên lề xã hội hay bị kỳ thị trong xã hội, vân vân. Và làm sao chúng ta có thể hờ hững trước viễn cảnh về môi trường sinh thái bị khủng hoảng, đang biến những khu vực rộng lớn của hành tinh chúng ta không còn người ở hay trở nên rất khắc nghiệt đối với con người? Hoặc chúng ta hờ hững đối với vấn đề hòa bình trước cảnh con người lúc nào cũng bị các cuộc chiến tàn khốc đe dọa? Hoặc chúng ta hờ hững trước nguy cơ coi thường các quyền căn bản của rất nhiều người, đặc biệt là trẻ em? Tình yêu Kitô giáo sẽ đưa chúng ta tới chỗ tố cáo, đề nghị và dấn thân vào những dự án văn hóa và xã hội. Tình yêu này thúc đẩy sự hoạt động tích cực, để tất cả những ai thành thật coi trọng ích lợi của con người đều muốn góp phần của mình. nhân loại sẽ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mọi người đều được liên kết với nhau bởi một vận mệnh duy nhất, nên phải cùng nhau gánh lấy trách nhiệm, một trách nhiệm được thôi thúc bởi một nền nhân bản toàn diện và liên đới. Nhân loại thấy rằng vận mệnh duy nhất này thường bị lệ thuộc, thậm chí bị áp đặt bởi các tác nhân kinh tế và công nghệ, và cảm thấy cần phải có những nhận thức luân lý sâu xa hơn thì mới hướng dẫn được hành trình chung của nhân loại. Ngạc nhiên trước rất nhiều phát minh thuộc lĩnh vực công nghệ, con người hôm nay hết sức ao ước cho mọi tiến bộ đều được quy hướng về ích lợi thật của nhân loại hôm nay lẫn ngày mai. Người Kitô hữu viết rằng họ có thể tìm thấy trong học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo những nguyên tắc để suy tư, những tiêu chuẩn để phán đoán và những chỉ dẫn để hành động. Đó là bước đầu để đẩy mạnh nền nhân bản toàn diện và liên đới. Bởi thế, việc phổ biến cho mọi người biết học thuyết này đúng là một công tác mục vụ ưu tiên. Nhờ đó, mọi người sẽ được học thuyết này soi sáng, hầu có thể giải thích các thực trạng hiện nay và tìm ra những hướng hành động thích hợp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là một phần trong sứ mạng loan báo tin mừng của giáo hội. Nhìn trong ánh sáng ấy, việc phát hành tập tài liệu chứa đựng các yếu tố căn bản của học thuyết xã hội Công giáo cho thấy mối tương quan giữa học thuyết này và công cuộc tân phúc âm hóa, quả là một việc làm hết sức bổ ích. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình khi đứng ra soạn thảo tài liệu này và chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu, đã tiến hành công việc bằng cách tham khảo rộng rãi các thành viên và các vị cố vấn của hội đồng, cũng như của các thánh bộ khác của giáo triều Roma, các hội đồng giám mục các nước, các cá nhân giám mục và các chuyên viên liên quan đến những vấn đề được đề cập đến trong tài liệu. Tập tài liệu này muốn giới thiệu một cách đầy đủ và hệ thống học thuyết xã hội của giáo hội, dù chỉ là lược qua. Đây là kết quả suy tư thận trọng của huấn quyền và là biểu hiện sự dấn thân bền bỉ của giáo hội, muốn trung thành với ơn cứu độ do Đức Kitô mang lại và muốn quan tâm lo lắng cho vận mệnh của nhân loại. Thế nên, tất cả những suy tư sâu sắc nhất về thần học, triết học, luân lý, văn hóa và mục vụ trong học thuyết này đều được giới thiệu một cách hệ thống khi chúng liên quan đến các vấn đề xã hội. Bằng cách đó, chúng ta minh chứng cho mọi người thấy sẽ rất có kết quả khi để cho các vấn đề mà loài người đang phải đối mặt trong cuộc hành trình của mình qua dòng lịch sử được tiếp cận tin mừng. Khi học hỏi tập tài liệu tất yếu này, cần nhớ rằng các bản văn trích dẫn của huấn quyền được lấy ra từ các văn kiện thuộc nhiều thẩm quyền khác nhau. Bên cạnh các văn kiện của công đồng và các thông điệp, còn có các bài diễn văn của các đức giáo hoàng và các tài liệu do các bộ của tòa thánh soạn thảo. Và như chúng ta đã biết, nhưng cũng cần nhắc lại, rằng độc giả nên lưu ý mỗi tài liệu có thẩm quyền giáo huấn khác nhau. Tập tài liệu này chỉ muốn đưa ra các yếu tố căn bản của học thuyết xã hội Công giáo và để các hội đồng giám mục tùy theo tình hình địa phương mà đưa ra những áp dụng thích hợp. Tập tài liệu này cho chúng ta có một cái nhìn tổng lược nhưng đầy đủ về bố cục cơ bản của toàn bộ giáo huấn xã hội Công giáo. Nhờ cái nhìn tổng lược ấy, chúng ta có thể tiếp cận các vấn đề xã hội hiện nay một cách thích đáng, nhưng phải nhìn các vấn đề ấy như một tổng thể thống nhất, vì đặc điểm của các vấn đề ấy hiện nay là càng ngày chúng càng có liên hệ với nhau, ảnh hưởng đến nhau và càng ngày càng trở thành mối quan tâm của toàn thể gia đình nhân loại. Tập tài liệu trình bày giáo huấn xã hội của giáo hội này muốn giới thiệu một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra giải pháp cho các vấn đề, hầu mọi phân định, phán đoán và quyết định của chúng ta đều phù hợp với thực tế, cũng như sự liên đới và hy vọng của chúng ta sẽ có tác dụng lớn hơn trên các tình thế phức tạp hiện nay. Thật vậy, các nguyên tắc trong học thuyết xã hội Công giáo đều có liên quan với nhau. Nguyên tắc này soi sáng cho nguyên tắc kia, bao lâu chúng còn phản ánh quan điểm Kitô giáo về nhân học, và cũng là những kết quả rút ra được từ mặc khải của Thiên Chúa về tình yêu của Ngài đối với con người. Tuy nhiên, không được quên rằng, thời gian trôi qua và các hoàn cảnh xã hội đổi thay buộc chúng ta phải cập nhật liên tục các suy tư của chúng ta về các vấn đề được nêu ra ở đây để chúng ta có thể giải thích đúng đắn các dấu chỉ mới của thời đại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong buổi phát tuần tới. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nụ cười của cha làm ấm áp cả gia đình. Nụ cười của mẹ chan hòa thêm tình yêu thương. Nụ cười của con làm tươi thắm trong gia đình. Gia đình yêu thương vì có Chúa luôn ở cùng. Nguyện Chúa cho gia đình con thắm mãi tình yêu thương nồng nàn, đồng tâm xây đắp ân tình mà nên trường dạy mến thương. Nguyện Chúa cho khắp mọi nhà luôn trong thuận hòa, cùng nhau xây đắp xã hội mà gieo mầm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi phát động chiến dịch phòng chống bạo lực gia đình, bà Soledad, đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam đã nói, sự bất bình đẳng đối với nữ giới vẫn diễn ra hàng ngày ở nhiều nơi. Bạo lực gia đình là một trong những hậu quả của sự bất bình đẳng giới. Vâng, điều này càng đặc biệt đúng đối với xã hội Việt Nam. Xuất phát nguyên nhân sâu xa và căn bản nhất là với tư tưởng trọng nam khinh nữ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người chồng cho rằng mình có quyền chửi mắng hay đánh đập vợ. Bạo lực gia đình không chỉ tồn tại ở hình thức dùng vũ lực, mà còn cả khía cạnh bị áp lực về tinh thần. Tư tưởng coi thường vợ khiến các người chồng tự cho rằng mình có cái quyền lăng mạ, sỉ nhục, gây áp lực thường xuyên về tâm lý, thiếu tôn trọng hay không thèm lắng nghe ý kiến của người vợ. Tất cả những yếu tố đó gây ra áp lực về tinh thần mà người phụ nữ vẫn phải gánh chịu. Tuy không để lại những vết tích cụ thể, nhưng bạo lực về tinh thần của người chồng cũng để lại những di chứng nặng nề trong tâm hồn người vợ. Con cái là một trong những lý do khiến người phụ nữ cam chịu nạn bạo lực gia đình. Họ chấp nhận bị chồng đánh đập, ngược đãi vì muốn con cái có đủ cha đủ mẹ trong gia đình. Thế nhưng trong thực tế, đối tượng chịu sự tác hại trực tiếp của nạn bạo hành gia đình cũng chính là con cái của họ. Vì muốn tạo ra cho Adam có một trợ tá tương xứng với mình, Thiên Chúa đã lấy xương sườn rút từ Adam mà tạo nên một Eva, và Adam đã thốt lên, đây bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông mà ra. Như vậy, từ buổi bình minh sự sống của nhân loại, Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ gắn bó mật thiết và bình đẳng của vợ chồng. Vì thế, trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô có viết: Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Cũng vậy,
chồng hãy yêu thương vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Thế nhưng, con người đã phá vỡ mối quan hệ yêu thương và bình đẳng đó bằng những quan niệm và lề luật do chính xã hội con người đặt ra. Nếu con người biết bình tâm, lắng nghe lời Chúa và suy niệm về ý nghĩa cao cả trong các mầu nhiệm của Ngài trao ban trong đời sống hôn nhân, thì gia đình sẽ bớt đi rất nhiều những bi kịch. Không phủ nhận rằng luật pháp được đặt ra là để bảo vệ đời sống con người, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ, là tấm lá chắn cuối cùng trong xã hội. Điều quan trọng là con người phải biết trang bị cho mình một tâm thế hướng thiện. Luật pháp không thể phát huy được tính năng tích cực của nó nếu bao lâu con người chưa có một tâm thế sẵn sàng để thực hiện. Cuộc sống gia đình đầy rẫy những khó khăn, phức tạp. Vì thế, những tranh cãi, bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hãy lấy sự bác ái yêu thương mà đối xử và đặc biệt trong mọi hoàn cảnh, hãy tôn trọng nhau. Người xưa đã đúc kết một kinh nghiệm quý giá trong hành xử giữa vợ chồng, đó là vợ chồng tương kính như tâm. Những ai đang dùng sức mạnh của cơ bắp để giải quyết những xung khắc trong đời sống vợ chồng, hãy hiểu rằng bạo lực chỉ là sức mạnh của kẻ yếu. Đúng như thế, khi người ta yếu kỹ năng thuyết phục, yếu khả năng yêu thương, yếu khả năng truyền đạt những gì mình muốn nói, yếu khả năng tư duy, yếu khả năng giao tiếp, nghĩa là khi không có hoặc không tự tin vào sức mạnh của khối óc và trái tim, người ta sẽ dùng đến sức mạnh của các khối u nơi cánh tay. Điều đó chỉ diễn tả một sự bất lực cũng như thất bại thảm hại, vì sức mạnh lớn nhất của con người chính là tình yêu, không phải là bất cứ điều gì khác. Lạy Chúa, quân dữ đã đánh đòn Chúa Giê-xu bằng sức mạnh của đôi tay lực lưỡng, đã đóng đinh Chúa Giê-xu bằng những nhát búa nặng nề và Ngài đã chết một cách đau đớn và khổ nhục trên thánh giá. Thế nhưng chúng con hiểu rằng Ngài vẫn là vua chiến thắng, không phải bằng sức mạnh của gươm giáo gậy gộc, nhưng bằng chính tình yêu của Ngài. Amen.
Đến muôn cùng nhau hướng tâm cầu nguyện, dâng câu cảm tạ ân tình Chúa đã ban. Cùng ngồi bên nhau sẽ chia phúc ăn Chúa dạy, đem vào hương vị tình Chúa mãi luôn dâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.